Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Tôi đã chứng kiến một vụ giết người rất dã man. David Smith, 17 tuổi, đã khai như vậy với cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh chị dâu của mình, Mira Hindley, cùng bạn trai là Ian Brady, giết người không ghê tay ngay tại phòng khách của nhà họ. Đôi tình nhân máu lạnh. Sau khi ra tay giết người, Ian Brady và Mira Hinke cảm thấy rất vui vẻ. Họ uống trà với David và kể nhờ về những vụ giết người đó như đang kể một câu chuyện hình sự. Giám đốc sở cảnh sát Taupo bất ngờ nhận được cuộc điện thoại khẩn từ thám tử Will ngay trong kỳ nghỉ của mình. Will thông báo có một vụ án quan trọng cần ý kiến chỉ đạo của Talbot. Ngồi trong phòng chờ của sở cảnh sát hai là David Smith, 17 tuổi, và cô vợ trẻ của anh. Họ đã gọi ngay cho cảnh sát vào sáng sớm ngày hôm sau, khi David trở về nhà và kể câu chuyện kinh dị cho vợ mình nghe. Giám đốc sở cảnh sát hai kết thúc ngay kỳ nghỉ của mình và bắt tay vào vụ án này, một trong những vụ án hình sự khét tiếng của nước Anh. Hôm đó là ngày 7 tháng 10 năm 1965. Talbot có mặt tại sở cảnh sát để gặp vợ chồng David. Ông chăm chú nghe những lời khai của nhân chứng. Theo lời khai của David, đêm hôm đó chị dâu của anh là Mira Hindley đến thăm nhà anh. David sống cùng vợ và mẹ vợ trong một căn nhà mới. Mira nói với David rằng cô sợ đi về nhà một mình trong đêm tối, nên David đã đồng ý đưa chị mình về. Khi đến nhà Mira tại số 16 đường Warbrook, Manchester, Mira mời David vào thăm nhà. Cô sống cùng với bạn trai của mình là Ian Brady. Cả hai mời David vài ly rượu vang trong phòng ăn. Và khi David còn một mình trong phòng ăn, bất chợt anh nghe thấy một tiếng hét lớn. Tiếng của Mira gọi anh. David chạy vội ra phòng khách. Cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Mira đang túm chặt tay một người đàn ông trông dáng vẻ nhỏ con. Thoạt đầu thì David nghĩ đó là một con búp bê. Người đàn ông đó nằm sấp dưới sàn, hai tay bị túm ngược ra phía sau. Ian Brady tay cầm một chiếc rìu, chân dạng ra đứng ngay trên người đàn ông đó. Người đàn ông rên rỉ xin tha. Ian nhấc cao chiếc rìu trong tay và lạnh lùng phát một nhát mạnh vào đầu người đàn ông đó. Thêm một nhát thứ hai để chấm dứt tiếng rên rỉ. Tiếng rên ngừng hẳn. Trong đêm, David nghe thấy cả tiếng máu đang chảy ra không ngừng. Sau đó, Ian lấy một tấm bìa che phần trên của nạn nhân, rồi thì thầm với Mira, cuối cùng đã giải quyết được tên này. Mira rời khỏi phòng khách đi pha trà. Họ cười nói với David như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ kể cho nghe David nghe chuyện Ian từng giết một vài người trên bãi hoang gần nhà. Thậm chí, họ gặp cả cảnh sát khi đang cố chôn một cái xác tại bãi hoang của Sedgwick. David nghĩ mình đang nghe một câu chuyện ảo tưởng, nhưng nghĩ đến những gì mình vừa chứng kiến, anh bắt đầu lo cho tính mạng của mình nếu vẫn còn ở trong ngôi nhà này. Điều tốt nhất bây giờ David nghĩ là nên giữ bình tĩnh và hưởng ứng câu chuyện của họ. Đã quá khuya, David rời khỏi ngôi nhà sau khi hứa sẽ quay lại vào sáng mai để giúp Ian và Mira thủ tiêu cái xác. Cảm thấy như mình vừa như thoát khỏi địa ngục, David vội vàng lao về nhà, kể câu chuyện cho Maureen, vợ mình nghe. Cả hai quyết định tìm đến cảnh sát ngay sáng hôm sau. Sau khi nghe xong câu chuyện thì Talbot và thám tử Carr vội vã đến ngôi nhà tại số 16 đường Warbrook cùng với hơn 20 cảnh sát. Khám xét ngôi nhà của Mida, cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông được bọc trong một chiếc mền màu xám tại phòng ngủ. Một chiếc rìu dính máu cũng được tìm thấy trong căn phòng đó. Jan Brady bị bắt ngay tại chỗ. Nạn nhân là Edward Ivan, 17 tuổi. Tại sở cảnh sát thì Jan Brady khai với cảnh sát rằng tối hôm đó đã xảy ra một cuộc tranh luận tại nhà hắn và giữa hắn, David Smith và Edward Ivan. Edward đã không kiềm chế được mình nên xô xát với hắn và David. Tiện có chiếc rìu đặt ngay trong phòng, Ivan đã cầm lên tự vệ và vô tình giết chết Edward. Mida không hề liên quan đến vụ việc này. Và khi được hỏi, Mida cũng đồng ý với câu chuyện của Jan. Cô còn nói thêm rằng mình đã sợ hãi như thế nào khi mà chứng kiến sự việc. 4 ngày sau đó thì cảnh sát tìm thấy một vài giấy tờ được kẹp thành một tập trong xe của Mida, có nhắc đến việc hai người lên kế hoạch thực hiện các vụ giết người. Mida bị cảnh sát bắt để điều tra. Theo lời khai của David cùng với những bằng chứng không thể chối cãi được tìm thấy tại nhà, Jan Brady và Mira Hindley đã bị bắt. Cuộc điều tra sẽ dừng lại ở cái chết của Edward nếu như Jan đã từng khoe khoang với David về vụ thủ tiêu xác một người trên bãi hoang của Sedgwick. Pat Hawk, 20 tuổi, sống gần nhà của Mira cho biết cô cùng Jan và Mira hay đến những khu bãi hoang vào dịp cuối tuần. Trong nhà của Mira có rất nhiều những bức ảnh chụp ở những khu bãi hoang. Và khi xác định được vị trí mà có thể Jan và Mira thủ tiêu xác của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu đào bới để tìm kiếm bằng chứng. Cảnh sát nghĩ rằng biết đâu họ lại tìm thấy xác của 4 đứa trẻ đã từng biến mất một cách bí ẩn trong khu vực khi đào bới trong khu bãi hoang. Và họ đã đúng. Ngày 10 tháng 10 năm 1965, xác của bé Lindley Andoni, 10 tuổi được tìm thấy. Lindley được gia đình thông báo mất tích vào ngày 26 tháng 12 năm 1964. 11 ngày sau thì xác cậu bé 12 tuổi John Kipri được tìm thấy. John biến mất không một dấu tích để lại vào ngày 11 tháng 11 năm 1963. Tính cho đến năm 1965 thì trong lịch sử phạm tội nước Anh, lần đầu tiên một người phụ nữ có tham gia vào những vụ giết người hàng loạt như Mira trong vụ án này. Người dân nước Anh không thể hiểu được tại sao một người phụ nữ lại có thể tham gia vào một tội ác khủng khiếp như vậy. Đó là một việc làm không thể tha thứ được. Thưa quý vị, điều gì đã đẩy một cặp tình nhân trẻ như Jan và Mira đến tận cùng của tội ác, lạm dụng tình dục và giết hại trẻ em? Và thưa quý vị, Mira là ai? Mira sinh ngày 23 tháng 7 năm 1942 tại Gorton, một khu công nghiệp nổi tiếng ở Manchester. Mira là con đầu lòng của vợ chồng Natalie và Bob Hindley. Bob Hindley đang phục vụ cho quân đội khi mà Natalie sinh ra Mira. Mira lớn lên bên bà ngoại của mình là Ellen Maybury. Sau khi rời khỏi quân đội thì Bob mua một căn nhà riêng gần nhà với mẹ vợ của mình. Ông gặp khó khăn trong cuộc sống dân sự và không biết nên bắt đầu kiếm sống bằng nghề gì. Và khi đứa con thứ hai sinh ra, Bob và Haley đều quá bận rộn với việc kiếm sống. Mira lại được gửi về với ông bà ngoại. Mira được bà ngoại đặc biệt chăm sóc. Bà Ellen muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của người cha cho Mira. Bob không phải là một người tình cảm. Sự vắng mặt của ông trong những năm đầu đời của Mira đã tạo cho cô bé một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy được. Và khi lên 5 tuổi, Mira bắt đầu đi học tại trường tiểu học Peacock. Cô bé tỏ ra già dặn hơn trước tuổi. Vài năm sau đó thì Mira bắt đầu nổi trội và thể hiện khả năng sáng tác thơ của mình. Mira thích thể thao và bơi khá giỏi. Nhưng những điều này không khiến cho Mira hết tự tin. Cô luôn bị bạn bè trêu chọc vì cái mũi bất thường của mình. 15 tuổi, Mira kết bạn với Michael Higgins, một cậu bé 13 tuổi, nhút nhát và tính cách như con gái. Mira rất quan tâm tới Michael và bảo vệ cậu như bảo vệ em trai mình. Một ngày đẹp trời thì Michael được tìm thấy trong một bể bơi ở địa phương. Cậu bé đã chết đuối trước khi được phát hiện. Và đó là một điều kinh khủng đối với Mira. Cô đã cho đó là lỗi của mình vì ngày hôm đó cô đã từ chối đi bơi cùng với Michael. Mira trở nên suy sụp. Và sau đó cô đã trở nên trầm cảm và đôi lúc cuồng loạn không thể kiểm soát được. Cô thường mặc đồ đen, đến nhà thờ vào ban đêm và thắp một ngọn nến cho Michael. Và không lâu sau đó thì Mira đã bỏ học khi mà kết quả học của cô tại trường rất là khá. Công việc đầu tiên của Mira là nhân viên bàn giấy tại một công ty kỹ thuật điện. Tâm lý của cô đã khá hơn. Mira thường đến những quán bar để nhảy nhót, nghe nhạc và bắt đầu hút thuốc. Sự xuất hiện của Mira luôn thu hút mọi người. Cô bắt đầu làm tóc, trang điểm đậm và thay đổi hoàn toàn. Sinh nhật lần thứ 17 thì Mira đính hôn với Ronnie Sinclair, một thanh niên làm việc trong nhà máy ép trái cây. Và sau một thời gian cặp kè với nhau, Mira bắt đầu nghĩ khác về cuộc sống sau này với Ronnie. Cô sợ ràng buộc với Ronnie về cuộc sống gia đình nên đã chủ động hủy bỏ việc đính hôn. Mira rời tới London để tìm kiếm một cuộc sống mới mẻ hơn. Tháng 1 năm 1961, Mira gặp Jane Brady. Jane Brady sinh ngày 2 tháng 1 năm 1938 tại Gobo, một trong những khu ổ chuột nhiều tệ nạn ở Glasgow vào thời điểm đó. Mẹ của Jane là Margaret Peggy, một cô hầu bàn tại một khách sạn bậc trung. Peggy không bao giờ tiết lộ bố của Jane là ai. Vào thời điểm đó thì một bà mẹ đơn thân như Peggy đã phải chịu rất nhiều những điều tiếng từ xã hội. Năm Jane được 12 tuổi, bà Peggy chuyển tới sống với Patrick Brady. Patrick là chồng hợp pháp của Peggy. Hồi đi học thì Jane được nhận xét là một cậu bé thông minh nhưng là nhút nhát. Jane không tham gia bất kỳ môn thể thao nào và bị bạn bè coi là yếu đuối như con gái. Lớn hơn một chút thì Jane bắt đầu hút thuốc và dính phải những rắc rối với cảnh sát. Từ năm 13 đến 16 tuổi thì Jane đã bị bắt 3 lần về tội trộm cắp. Và những năm tháng sau này của Jane cũng gắn liền với những lần bị bắt như vậy. Và sau nhiều năm phiêu bạt khắp các vùng để kiếm sống, năm 1959 thì Jane bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cổ phiếu tại một công ty nhỏ. Và hơn một năm sau đó công ty có một cô thư ký mới chuyển đến, đó chính là Mira Hindley. Jane đã thu hút Mira ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mira cảm thấy được sự khác biệt với người đàn ông khác là sự lạnh lùng của Jane. Mira quyết tâm theo đuổi bằng được người đàn ông này. Sau một thời gian dài lên kế hoạch theo đuổi Jane, Mira đã thành công. Jane chính thức trở thành bạn trai của cô. Mira hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu đó và luôn cố gắng làm hài lòng bạn trai. Mira thay đổi cách ăn mặc theo phong cách Đức mà Jane muốn, đồng ý cho hắn chụp những bức ảnh nhạy cảm. Gia đình, bạn bè và người thân đã thấy được sự thay đổi của Mira. Tại nơi làm việc thì Mira là người hay cáu kỉnh, độc đoán và thích ra lệnh. Em gái của cô là Maureen sau này khi ra tòa làm chứng đã cho biết, sau khi gặp Jane, Mira không còn sống một cuộc sống bình thường nữa. Chị của tôi trở nên bí hiểm hơn, thậm chí tuyên bố ghét trẻ em và muốn giết người. Đầu năm 1963 thì Jane lên kế hoạch cho việc cướp ngân hàng. Hắn cần Mira tham gia phi vụ này. Mira sẽ lái xe cho hắn. Ngay lập tức Mira bắt đầu học lái xe, tham gia các câu lạc bộ đua xe và mua súng. Kế hoạch sau đó không được thực hiện, nhưng Jane đã thực hiện được mục đích điều khiển Mira theo ý của mình. Đêm 12 tháng 7 năm 1963, Jane Brady và Mira Hindley đã ra tay với nạn nhân đầu tiên của chúng là Pauline Crick, 16 tuổi. Hôm Pauline bị mất tích thì người nhà cô bé thông báo Pauline đến một câu lạc bộ nhảy. Pauline đã lên kế hoạch đến đây cùng với ba người bạn của mình là Linda, Barbara và Pat. Nhưng vào phút cuối thì cả ba đã hủy cuộc hẹn. Pauline quyết định đến câu lạc bộ một mình. Đến 8 giờ tối thì Pauline diện một bộ váy màu hồng rời khỏi nhà. Bạn bè Pauline đợi cô ở câu lạc bộ đó và không thấy cô xuất hiện. Và đến nửa đêm khi mà không thấy con gái trở về nhà, cha mẹ Pauline, John và Amos đã vội vã ra ngoài tìm kiếm và họ cũng đã thông báo cho cảnh sát, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào được tìm thấy. John Kiprick, 12 tuổi, cùng bạn của mình là John Ryan đến rạp chiếu phim vào buổi chiều. Bộ phim kết thúc lúc 5 giờ. Cả hai cùng nhau ra bến xe bus đợi xe. Và đây là lần cuối cùng Ryan và mọi người trông thấy Kiprick. Cha mẹ của Kiprit đã thông báo với cảnh sát tìm kiếm nhưng không có manh mối nào được để lại. 6 tháng sau đó thì ngày 16 tháng 6 năm 1964, một đứa trẻ khác lại mất tích. Hôm đó là vào ngày thứ ba, một cậu bé 13 tuổi tên là Kay Bennett đã đến nhà bà ngoại như thường lệ. Cậu bé đã mất tích khi trên đường đến nhà của bà. Nửa năm sau thì ngày 26 tháng 12 năm 1964, đứa trẻ thứ tư được gia đình thông báo mất tích. Đó là Lesley Anduni, 10 tuổi. Lesley đã đi cùng bạn bè đến hội chợ địa phương. Và chiều muộn hôm đó, tất cả trở về nhà trừ Lesley. Một cậu bạn nhìn thấy Lesley đứng một mình tại một bãi đậu xe. Khắp mọi nơi trong khu thị trấn, ảnh thông báo mất tích được dán. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm nhưng đều không thấy dấu vết nào. Và không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và hơn 10 tháng sau đó, sự thật kinh khủng mới bắt đầu được phát hiện. Xác cô bé Lesley trong tình trạng không mảnh vải trên người được tìm thấy trong một hố nông trên bãi hoang. Quần áo của cô bé vứt dưới chân. Và sau vụ khám xét nhà của Mikra và Gian tại số 16 đường Warbrook vào ngày 15 tháng 10, cảnh sát cố gắng kết nối những vụ việc lại với nhau. Trong số những bức ảnh nóng của Mikra mà cảnh sát đã tìm thấy, có cả những bức ảnh chụp Lesley Anduni trong tình trạng khỏa thân, bị trói và bị bịt miệng được chụp tại phòng ngủ của Mikra. Một cụm băng ghi âm cũng được tìm thấy. Nó ghi lại tiếng la hét cầu xin được sống của một cô bé. Hai giọng nói khác của một nam một nữ đang đe dọa nạn nhân. Cảnh sát xác minh được đó là giọng của Jan và Mikra. Người mẹ tội nghiệp của Lesley đã phải lắng nghe cung băng để xác nhận liệu có phải đó là tiếng kêu cứu của con gái mình. Và ngay khi giọng nói cất lên, mẹ của Lesley đã nhận ra giọng nói của con gái mình rồi bật khóc. Chứng cứ quá rõ ràng, nhưng Jan và Mikra vẫn không nhận tội đã giết Lesley. Giống như vụ án của Edward Ivan, cặp đôi này đã cố gắng lôi David Smith vào vụ giết Lesley. Chúng khai chính David đã mang Lesley đến nhà chúng để thuyết phục cô bé chụp những bức ảnh nhạy cảm đó. Và theo lời khai của Jan, Lesley đã rời khỏi ngôi nhà của chúng mà không hề hấn gì. Có thể David đã giết hại cô bé sau đó. Cảnh sát cũng tìm thấy cái tên John Kiprit trong một căn văn bản máy tính xách tay của Jan. Một bức ảnh Mikra được chụp bên cạnh cái hố chôn xác của John trên bãi hoang. Vào hôm John Kiprit mất tích thì Mikra đã thuê một chiếc xe hơi và cuối ngày trả lại nó trong tình trạng dính đầy bùn đất. Và theo chị gái của Mikra cho biết, Jan và Mikra đã tới khu chợ Aston hàng tuần. Bất chấp mọi nỗ lực của cảnh sát thì cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ còn lại để kết luận rằng Jan và Mikra có liên quan đến vụ việc biến mất không. Họ buộc phải chấp nhận việc khởi tố Jan và Mikra cho ba tội danh giết người: Edward Ivan, Lesley Dunay và John Kiprit. Và ngày 27 tháng 4 năm 1966, Jan Brady và Mikra Hinley bị đưa ra xét xử công khai tại Chester Assy. Suốt phiên tòa cả hai không thừa nhận gây nên cái chết của các nạn nhân mà cảnh sát nghi ngờ. Chúng cố gắng đổ lỗi cho David Smith liên quan đến những vụ giết người đó. Jan và Mikra lạnh lùng khi nghe bất kỳ bằng chứng. Chúng không hề có bất cứ thái độ ăn năn nào với những tội ác mà mình gây nên. Gia đình của các nạn nhân và những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy tức giận vì điều đó. Jan và Mira lạnh lùng khi nghe bất cứ bằng chứng. Chúng không hề có bất cứ thái độ ăn năn nào với những tội ác mà mình gây nên. Gia đình của các nạn nhân và những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy tức giận vì điều đó. Phiên tòa kết thúc với lời kết tội Jan Brady là hung thủ gây nên cái chết của Leslie Dunne, John Kiprit và Edward Ivan. Mira bị kết tội giết Leslie Dunne, Edward Ivan và bao che cho Jan trong vụ giết John Kiprit. Một điều luật được ban hành năm 1965 đã xóa án tử hình tại Chester. Điều luật này có hiệu lực 4 tháng trước khi cả hai bị đem ra xét xử. Điều này có nghĩa là Jan và Mira sẽ thoát án tử hình. Tòa tuyên án cao nhất đối với Jan và Mira, chung thân không có khả năng phóng thích. Thời gian đầu trong tù thì Jan và Mira thường xuyên viết thư cho nhau, thậm chí cả hai còn có ý định sẽ kết hôn trong thời gian này. Ý định này sau đó đã không thực hiện được khi Jan và Mira bắt đầu có mâu thuẫn. Jan bắt chấp nhận bản án của mình và bắt đầu an phận với cuộc sống trong tù. Hắn nghĩ mình không bao giờ có thể rời khỏi được đây. Nhưng Mira thì không. Cô luôn khẳng định mình vô tội và một mực đổ lỗi cho David Smith, theo Mira. David cũng phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đó. Ngay sau khi tòa tuyên án thì Mira bắt đầu việc kháng cáo. Tòa phúc thẩm đã nhận đơn kháng cáo và tuyên án chung thân với Mira. Năm 1970 thì Mira cắt đứt mọi liên lạc với Jan. Hôn ước của họ bị hủy, Mira không có ý định sẽ gặp lại Jan. 7 năm sau đó thì trong hơn 10 năm ngồi tù, Mira bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch đòi lại tự do của mình. Mira tin rằng mình sẽ có ngày được tự do. Trong vòng 2 năm tiếp theo thì Mira đã viết một đơn kháng án với hơn 20.000 từ. Trong đó Mira đóng vai một nạn nhân vô tội. Cô bị lôi kéo bởi Jan. Theo lời Mira thì Jan chính là hung thủ của tất cả các vụ giết người và đồng phạm của Jan là David Smith. Trước khi hồ sơ kháng cáo của Mira được hoàn thành năm 1978, Jan đã tuyên bố mình không hề có ý định kháng cáo. Jan thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận thi hành bản án. Cái tên Jan Brady không còn được nhắc đến. Toàn bộ hồ sơ kháng cáo được gửi tới Bộ Nội vụ để xét duyệt lệnh tạm tha. Bộ trưởng McLinry đã thành lập một ủy ban riêng để xem xét trường hợp này của Mira. Đơn kháng cáo của Mira được trì hoãn thêm 3 năm bởi sự thay đổi Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1985 thì đơn kháng cáo của Mira chính thức bị bác bỏ. Bộ trưởng Nội vụ quyết định Mira không được nộp đơn kháng cáo và đơn tạm tha trong vòng ít nhất 5 năm tới. Mira sẽ phải chịu án ít nhất là 15 năm cho tội danh của mình. Năm 1986 thì Tòa án Nhân quyền của châu Âu tuyên bố xin được phóng thích của Mira là không thể. Lời khai Mira không liên quan đến các vụ giết người là hoàn toàn không có hợp lý. Cuối năm 1986 thì mẹ của Kay Bennett đã viết một bức thư cho Mira. Bà tha thiết mong được nghe những gì xảy ra với con trai mình. Bức thư đã khiến Mira phải khóc. Và điều này có lẽ tác động mạnh mẽ tới Mira. Đầu năm 1987, Mira Hickley công khai thú nhận mọi tội lỗi của mình. Mira thừa nhận có tham gia vào 5 vụ giết người, bao gồm cả việc giết Pauline Drake và Kenneth Bennett. Tuy nhiên thì Mira vẫn không thừa nhận mình là hung thủ trực tiếp. Về phía Jan Brady, hắn từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào của vụ án. Cảnh sát tin rằng xác của Pauline Drake và Kenneth Bennett đã được chôn đâu đó trên bãi hoang. Ngày 1 tháng 7 năm 1987 thì một phần xác của Pauline được tìm thấy. Cảnh sát xác định đó chính là xác của Pauline bởi bộ váy màu hồng nạn nhân đã mặc. Còn xác của cậu bé Kay Bennett không bao giờ được tìm thấy, mặc dù trong lời thú tội của mình, Mira có đề cập đến cái chết của Kay. Mira Hinley chết ngày 15 tháng 11 năm 2002 ở tuổi 60. Quý vị vừa đến với vụ án Đôi Tình Nhân Máu Lạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng 11:60 AM.